mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những tín hiệu tích cực trong thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phần cuối chương trình là bài thông tin những quy định mới giúp nâng trải nghiệm người dân với cổng thông tin cơ quan nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, với sự đồng lòng của hệ thống chính quyền, các ngành các cấp và người dân, tỉnh Bình Định đã có nhiều bước đi hiệu quả trong thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Bình Định luôn đặt 3 hạt nhân gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong công cuộc chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực để hỗ trợ trực tiếp người dân, doanh nghiệp. Bài viết mở đầu chương trình hôm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực trong thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, trong năm 2023, ba trụ cột chính gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số ở tỉnh Bình Định đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường hoàn thiện của công cuộc chuyển đổi số địa phương, đưa kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc. Với chính quyền số, một trong những mạng lưới giúp Bình Định thay da đổi thịt chính là nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định thông tin, nền tảng này đã kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia, phục vụ nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Tích hợp các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cổng thông tin điện tử, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, cổng dịch vụ công của tỉnh. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, hiện 100% các sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã ứng dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của tỉnh, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia. Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát 7.709 chứng thư số cho tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó 723 chứng thư số cho tổ chức, 5.643 chứng thư số cho cá nhân và 1.343 SIM BKI. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp thủ tục hành chính, trong đó có 846 dịch vụ công trực tuyến một phần, 941 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hệ thống được kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và kết nối chia sẻ với Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, phục vụ xác thực, định danh, khai thác dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh và của cấp huyện đã kết nối liên thông phục vụ các phiên họp 4 cấp từ trung ương đến cấp xã. Về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tổng số tài khoản đã đăng ký là 210.081 tài khoản, chiếm tỷ lệ 14% dân số. Với số tài khoản có phát sinh cước là 80.361, đạt 38,25% trên tổng số tài khoản. Đánh giá về chính quyền số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, với mục tiêu chung là đến năm 2025, tỉnh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, đưa Bình Định trở thành địa phương thuộc nhóm khá trong cả nước về chuyển đổi số. Xây dựng thành công chính quyền số, công nghệ số được ứng dụng toàn diện trong mọi lĩnh vực, thay đổi tích cực đến phương thức sống, cách làm việc của người dân. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có bước phát triển đột phá quan trọng. Lãnh đạo cán bộ công chức các cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã, cơ bản thay đổi nhận thức tư duy, thói quen làm việc từ hành chính, giấy tờ sang chỉ đạo điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp được đẩy mạnh. Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Song song chính quyền số, kinh tế số cũng được tỉnh quan tâm. Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, nhất là liên quan về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, số lượng doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, hiện có 186 doanh nghiệp. Một trong những dẫn chứng rõ nét trong kinh tế số đó chính là Logistics. Ngành này đã có những đóng góp không nhỏ trong hoạt động xuất nhập khẩu, tiếp tục đưa hoạt động xuất nhập khẩu thành một điểm sáng bởi tốc độ tăng trưởng vượt bậc chưa từng có so với những năm trước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhận định, chuyển đổi số nhằm hướng đến phục vụ lợi ích của người dân doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, kết hợp xây dựng văn hóa văn minh thời đại số. Để quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả bền vững, thực chất đồng bộ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, tổ chức và người dân, đạt được các mục tiêu đề ra trong nghị quyết số 05. Tỉnh Bình Định đang tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm như tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp tại cơ quan đơn vị địa phương về vai trò và hiệu quả mang lại của hoạt động chuyển đổi số. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và xuyên suốt của cơ quan đơn vị địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số. Xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào tỉnh, triển khai thống nhất sử dụng các nền tảng số trong phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, giải pháp cấp bách là tập trung đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng, sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Chủ động liên kết với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn, phân hiệu Đại học FPT tại tỉnh Bình Định để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, liên tục từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm nay, định kỳ hàng tháng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đều cập nhật kết quả rà soát nội dung quảng cáo không phù hợp bị các đối tượng lợi dụng chèn vào trang cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đánh giá sơ bộ tác động của quy định mới về cấu trúc bố cục yêu cầu kỹ thuật cho trang cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng người dân doanh nghiệp sẽ được nâng cao trải nghiệm, giảm khó chịu khi dùng dịch vụ. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn những quy định mới giúp nâng trải nghiệm người dân với cổng thông tin cơ quan nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, trong lần cập nhật gần nhất vào tháng đầu tiên của năm nay, có 46 website của các đơn vị thuộc 19 bộ ngành và địa phương đã bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại. Lũy kế trong khoảng nửa năm, từ tháng 8 năm 2023 đến hết tháng 1 năm nay, tổng số lượt website của các cơ quan nhà nước được cảnh báo đã là 362. Tình trạng website của cơ quan nhà nước bị lợi dụng để cài cắm, đăng tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như game bài, cờ bạc không phải mới xuất hiện mà đã tồn tại từ lâu. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần có cảnh báo đề nghị các cơ quan đơn vị rà soát và xử lý tình trạng các website tên miền gov.vn bị chèn các tệp tin có nội dung độc hại. Theo phân tích của Cục An toàn Thông tin, những tệp tin có nội dung độc hại kể trên còn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và chuyển hướng người dùng sang website khác. Khi người dùng truy cập đường dẫn, điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng hơn nếu bị các đối tượng lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc về chủ quyền, chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Nhận thức rõ thực tế trên và tính cấp thiết của việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin quan trọng, tại thông tư 22 quy định cấu trúc bố cục yêu cầu kỹ thuật cho cổng trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4 tới. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nêu rõ yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng. Cụ thể, cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Luật An toàn thông tin mạng quy định hệ thống thông tin được phân loại theo 5 cấp độ đảm bảo an toàn tăng dần từ 1 đến 5. Trong đó, cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất lợi ích công cộng và trật tự an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng an ninh quốc gia. Đáng chú ý, thông tư 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cấu trúc bố cục yêu cầu kỹ thuật có cổng trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước còn cập nhật chi tiết các yêu cầu về chức năng và hiệu năng, bao gồm các chức năng tối thiểu cần có, hiệu năng tải trang dành cho trải nghiệm người sử dụng cùng hiệu năng của hệ thống. Đơn cử, thông tư mới quy định hiệu năng tải trang dành cho trải nghiệm người dùng khi chịu tải trong điều kiện môi trường thực hiện có băng thông tối thiểu 100 MB, gồm nhiều yêu cầu. Thời gian người dùng phải đợi để thấy nội dung đầu tiên trên website sau khi trang bắt đầu được tải là dưới 3 giây. Thời gian website cần hiển thị đầy đủ nội dung trên màn hình là dưới 5,8 giây. Hay thời gian phản hồi trung bình của hệ thống là dưới 2,5 giây với mỗi luồng công việc chính riêng lẻ. Cục Chuyển đổi số Quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, việc ban hành thông tư 22 là cần thiết nhằm hoàn thiện hướng dẫn về cấu trúc bố cục yêu cầu kỹ thuật cho cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cục Chuyển đổi số Quốc gia cũng đã tiến hành đánh giá tác động sơ bộ của thông tư mới đối với các bộ ngành địa phương cũng như với người dân và doanh nghiệp. Theo đánh giá, thông tư mới giúp các bộ ngành địa phương phân định rõ các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật của cổng trang thông tin điện tử và các đối tượng được nhắc đến trong Nghị định 42 năm 2022 của Chính phủ. Từ đó, đơn vị chủ quản các cổng trang thông tin điện tử sẽ có phương án triển khai phù hợp, tiết kiệm, không trùng lập, hạn chế tình trạng phát triển tràn lan nhiều đầu mối. Ngoài ra, hiện nay các yêu cầu kỹ thuật với cổng trang thông tin điện tử đang bị quy định phân mảnh ở nhiều văn bản khác nhau. Mặt khác, một số yêu cầu quy định của giai đoạn ứng dụng công nghệ thông tin đã không còn phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Việc này gây khó khăn khi triển khai cổng phân mảnh trong văn bản kỹ thuật. Do đó, thông tư mới sẽ hỗ trợ các đơn vị trong việc tuân thủ quy định về yêu cầu kỹ thuật của cổng trang thông tin điện tử một cách dễ dàng, đầy đủ và phù hợp hơn trong giai đoạn mới. Quy định mới còn hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông thuận lợi hơn trong việc tổng hợp thống kê số liệu cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thông qua hệ thống giám sát đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số, hệ thống EMC. Đáng chú ý, với quy định mới, trên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp sẽ được tiếp cận nhiều hình thức, nội dung phong phú, đảm bảo đầy đủ các chức năng và tính năng cần thiết, đồng thời được nâng cao trải nghiệm sử dụng thông qua việc tối ưu hiệu năng theo thông tư mới, từ đó giảm khó chịu, bức xúc trong việc sử dụng dịch vụ. Người dân cũng sẽ được cung cấp có một giao diện sử dụng tương đồng trên nhiều cổng dịch vụ công khác nhau, giúp họ thuận tiện khi tìm kiếm thông tin. Mục tiêu hướng tới là các website thực sự là nguồn thông tin tin cậy, đại diện cho sự hiện diện của cơ quan nhà nước trên môi trường số. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.